This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ Năm ngày hôm nay. Và từ phòng vi âm của Đài, Mai Trâm xin được mến chào anh Tiến Dũng buổi sáng thứ Năm ngày hôm nay.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của Đài 1600, gọi là chào Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm rất nhiều, Dũng rất là khỏe. Mai Trâm khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng, Mai Trâm rất khỏe. Sáng hôm nay tuy bây giờ nhiệt độ tại Dallas chỉ có 52 độ nhưng mà nắng đã lên rồi và cũng không cần những cái chiếc áo lạnh thật dày đâu anh Tiến Dũng ha.
Dạ, thì ngày hôm nay thì thời tiết phải nói rất là tuyệt vời kính thưa quý vị. Nhưng mà thị trường chứng khoán thì nó không có gọi là chứng gì nào, vừa không có hợp tác
hả? hình như ngày nào nó cũng vậy đó anh Tiến Dũng.
Đúng rồi, không có ngày nào nó chịu hợp tác với mình hết. Wow, đây là cái chuyện buồn mà dài tập cái thủy, nhưng mà cũng rất may là nó lên rồi nó xuống rồi nó xuống cái rẹt luôn, nên người ta cũng còn một cái niềm tin nho nhỏ thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay thì có những con số mà nó mismatch, như Dow Jones thì giảm được 196 điểm, hiện tại là 34.300 điểm, trong khi đó thì Nasdaq lên 19 điểm, 13.907 điểm. Nhưng con số này thì cũng không nghĩ là nó sẽ tồn tại lâu, cái thứ vì S&P 500 thì giảm 1 điểm, 4.480 điểm, thì nốt 10 năm là 2.464%. Hiện tại một thùng dầu thô thì lên 1.05 đồng, 97.28 đồng trong thùng dầu thô, 1 euro đổi được 1.19 đồng, vàng thì lên 8.70 đồng, 1.927.10 đồng cho một ao vàng, cái thứ vị. Với lãi suất quy định cho 15 năm thì hôm nay là 4.05%, 30 năm là 4.89%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào 23.250 đồng, bán ra 23.280 đồng. Vàng thì mua vào 68.200.000 đồng cho một lượng, bán ra 68.850.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì đúng ra cái bản tin này nó sẽ làm thị trường chứng khoán tốt hơn. Nhưng mà ví dụ nói rằng một giọt mưa không thể nào làm tắt được một ngọn nến đang cháy, ví dụ như vậy. Hay là một gáo nước không làm tắt đi một đám rừng đang cháy. Bởi vì Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm rất mạnh và có tuần lễ chấm dứt vào ngày 2 tháng 4. Chỉ có 166.000 người xin trợ cấp thất nghiệp, và đây con số thấp nhất kể từ ngày 30 tháng 11 năm 1968. Tuần lễ trước đó là 171.000 người. Cái vấn đề chúng ta nghe thì dễ hiểu lầm là đây là số thấp nhất sao? Thật sự là như thế này, dù giải thích cho vị hiểu ha. 166.000 người xin trợ cấp thất nghiệp cho cái tuần lễ vừa rồi là con số rất là cao. Nhưng mà nó giảm một cái rẹt như vậy đó, từ 171.000 xuống còn 166.000. Cái số mà nó giảm liên tục như vậy thì họ cho là, ví dụ bây giờ trung bình đi mỗi tuần nó giảm 1.000, thí dụ ha. Nhưng mà tuần lễ sau này nó giảm đến 3.000. Ở đây con số 3.000, con số nhiều nhất, giảm mạnh nhất kể từ năm 1968. Thì chúng ta hiểu vậy, chứ không phải là con số mà giảm rất nhiều. Thật sự ra nếu mà có số người xin trợ cấp thất nghiệp khoảng 30,000 người là ok thôi, nhưng mà 166 người vẫn còn rất là cao nha thưa quý vị. Nhưng mà đây là cái điều mà tôi cho rằng rất là lạc quan. Người ta đang bắt đầu quay trở lại đi làm. Mà Dung đã giải thích trước đây, tình hình hiện tại bây giờ nếu mà không đi làm thì chắc chắn sẽ rơi vào hoàn cảnh rất là khó khăn. Dầu thô, mặt bản tin vui, Tiến Dũng cũng đại diện là cảm ơn tiểu bang Texas, The West đã gọi là cung cấp thêm dầu thô ra thị trường, 60 triệu thùng dầu thô, các quý vị. Họ sẵn sàng pump thêm 60 triệu thùng dầu thô để cộng thêm với 180 triệu thùng dầu thô của chính phủ Hoa Kỳ, tức là một cái reserve oil, tức là về kho dự trữ dầu đó. Thì cộng vào lại là chúng ta có khoảng 240 triệu thùng, thì chi ra 180 ngày hả? Thì 1 triệu mấy cho một ngày như vậy thì giá dầu nó sẽ giảm. Và đúng ra thì khi mà bản tin đưa ra thì dầu nó giảm 5%. Thì sáng hôm nay thì tôi thấy rõ rằng mặc dầu nó lên chút xíu nhưng mà nó vẫn dưới mức 100 đồng một thùng, là người dân đỡ khổ rồi. thật sự ra thì chúng ta thấy nếu mà The West hay là những cái nhà tài phiệt và dầu thô á, họ sẵn sàng đấu đá với lại chính phủ Hoa Kỳ, họ không có thua. Họ nói giờ tôi không muốn pump nữa, dầu thô quá cao, tôi giữ như vậy luôn để tôi bán nó cao hơn. Thay vì một thùng 10 đồng, tôi bán 10 thùng, tôi có được 100 đồng. Bây giờ tôi bán một thùng, tôi có 100 đồng, tội gì tôi phải pump thêm. Chúng ta hiểu cái kiểu điều đó đúng không? Tức là họ nói là dầu thô càng khan hiếm thì chúng tôi càng có tiền. Tại vì nước ngoài không cung cấp nữa thì chỉ còn chúng tôi thôi, đúng không? Thì tại sao chúng tôi không lợi dụng lúc này để mà giữ giá dầu thô nó cao, bán được nhiều tiền hơn? Nếu Hoa Kỳ đó, mày muốn làm gì mày làm, tao cũng không quan tâm. Tại vì chúng ta thấy quay trở lại giống như cái thời kỳ gọi là sau chủ nghĩa đúng không? Người cán bộ giàu có, dân chết mặt bay tao không khe. Thì chính phủ Hoa Kỳ hiện tại giờ nó giống như vậy. Họ nói là kệ nó đi, mày muốn giữ như mày giữ, mày muốn lên như lên, who care. Ok, miễn sao mà được cái mục đích của họ là làm về năng lượng sạch hay là về green whatever. Thật sự ra thì sau đó thì The West họ cũng động lòng thương xót. Cái chữ này trong Kinh Thánh với tìm thích động lòng thương xót. Tội người dân quá đi, thôi cho 60 triệu thùng ra để cho nó giảm lại, để người dân đỡ khổ một chút. Và trong những ngày sắp tới đây mà giá dầu sẽ giảm chút xíu nữa nha. Và cũng rất là mừng quý vị, cảm ơn tiểu bang Texas cũng như là những cái nhà gọi là tài phiệt dầu thô cũng tiếp tục bỏ dầu thô ra, đưa dầu thô ra thị trường để giảm cho cái giá thành nó giảm, người dân đỡ khổ. Và tin kế tiếp thì trong những ngày sắp tới đây chúng ta có thể trả giá thịt gà nó tăng lên chút quý vị, bởi vì theo như Bộ Thương mại cũng có một cái report từ Bộ Nông nghiệp cho biết rằng cái dịch cúm gà bắt đầu hoành hành ở nước Mỹ. Có 24 tiểu bang đã bị những cái nơi mà nuôi gà đã có khoảng 90 commercial cộng 38 backyard flock, tức là tổng số đi những cái nhà mà nuôi gà để bán đó là khoảng 128 cái địa điểm nuôi gà ở 24 tiểu bang khác nhau đã bị gà họ bị nhiễm cúm gà, và đến khoảng 23 triệu con gà và con gà cũng như con gà tây nữa đó bị tiêu hủy. Và Agriculture Department, tức là Bộ Nông nghiệp, họ trả tiền cho những cái loss này, tức là giờ tiêu dùng giết con gà thì họ đền đồng hay đồng gì đó không cần biết, thì giết tại vì nó nhiễm bệnh, sợ nó sẽ nhiễm dài những con khác nữa thì ảnh hưởng, nhiễm chuồng nào giết tất cả những con gà chuồng đó. Và những cái bang nặng nhất là Minnesota, Maryland, South Dakota, Wisconsin, Nebraska và Iowa. Trong những ngày sắp tới đây, cái vấn đề Dũng giải thích đây đó là chúng ta sẽ trả tiền thêm rất nhiều cho những cái thao thịt gà. Mỗi năm như vậy, người Mỹ, một người Mỹ ăn khoảng trung bình nha, 100 thao thịt gà. Người Mỹ ăn thịt gà nhiều lắm quý vị. Wow, tưởng tượng 300 triệu người Mỹ nhân là vậy, một năm biết bao nhiêu triệu, gọi là tỷ con gà bị giết và rất là nhiều. Và họ nói rằng ngay cả trứng gà cũng bị tăng giá nữa nha. Tức là trong cái mùa lễ Easter, tức là ngày Chúa Phục Sinh á, là người ta thường có cái trò mà đi lụm trứng á, thì bây giờ trứng gà mua nó cũng bị mắc nữa. Tức là cái supply and demand, trứng gà thiếu mà ngay cái mùa Phục Sinh người ta mua trứng nhiều. Thì dù cái thích chúng ta mình mua trứng thiệt đi ha, lụm xong đem vô nấu lại hay là luộc ăn thì whatever. Mua trứng giả thì cũng hơi phí ha. Nên mua trứng thiệt luôn, lỡ lụm lại thì mình đem vô cho con mình lụm xong vô mình nấu nó ăn lại được. Ta biết rằng bây giờ cái thứ gì cũng lên, thịt bò cũng lên, thịt heo cũng lên, thịt gà cũng lên. Bây giờ chúng ta chuyển qua ăn chay ha, vegetarian, hay ăn đồ biển cũng được thì nó đỡ tốn kém hơn quý vị. Wow, bản tin kế tiếp thì quý vị nào sử dụng cái Cash App thì chúng ta nên cẩn thận, vì có khoảng 8 triệu cái Cash App đã bị hacker nhập vào sau khi một cái người former employee của công ty Cash App download một cái form, một cái gì đó, một cái app xuống và làm cho cái system nó bị hacker đi vào được. Và họ gọi là former employee because trước khi ông này download xuống là nhân viên bình thường, nhưng mà sau khi gây ra họa rồi đó là bị đuổi ngay, không có gánh trách nhiệm nữa. Và chúng ta biết là Cash App là một trong những cái app rất là popular của Twitter, tức là anh chàng Jack Dorsey là anh chàng CEO. Không biết tương lai là ông Elon Musk sẽ có take over hay không. Vậy ông hiện tại thì ông nắm cái cổ phiếu nhiều nhất. Và cái người nhân viên này sau đó bị đuổi rồi. Họ nói rằng không mất cái gì hết. Username không mất nè. Password không mất nè. Social Security Number không mất nè. Bank Account Information cũng không mất luôn. Nhưng mà mất đi cái Broker Account Number. Wow, cũng quá trà nha. Cũng cần. Tức là họ nói rằng trong tương lai thì chúng ta có thể gửi việc nhận email để họ báo cho ta biết là phải đổi cái gì đó, whatever. 8 triệu người này bị mất thì tin rằng chắc đa số là những em thanh thiếu niên, quý vị, họ bị mất, họ sử dụng cái này rất là nhiều, nó rất là tiện nên họ sử dụng rất là nhiều. Thanh niên ngày hôm nay họ dùng app rất là nhiều, cái phone của họ đó mở ra a lot of app in there, Apple rồi Samsung rồi Apple Pay whatever, nhiều lắm. Chase, bản tin này là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay và Dung cho rằng bản tin rất là thú vị. Chase đã gọi là partner với lại Evigo để họ xây dựng những cái trụ sạc bình xe điện ở cái stage, gọi là cái branch, tức là cái chi nhánh của nhà băng Chase. Thí dụ như chúng ta đến nhà băng Chase, chúng ta vào deposit tiền thì chúng ta thấy có cái trụ sạc bình, chúng ta đến chúng ta cắm tiền vô để sạc bình. Đây là một cái quyết định rất là sáng suốt của nhà băng Chase. Tại vì nhà băng Chase có khoảng 4.700 cái location trên khoảng 48 tiểu bang nước Mỹ. Và họ cho biết rằng có thể đến năm 2023 thì những cái station này đã được hoàn thành hết. Trước mắt thì họ sẽ install những cái thành phố tiểu bang nào mà có nhiều xe điện nhất, chẳng hạn như là ở California, Illinois, Indiana, New York, Oregon and Pennsylvania. Và họ sẽ xây dựng như vậy khoảng năm nay thì họ sẽ lắp đặt những cái tiểu bang nào bị sầm uất nhất thì họ để, và sau đó thì từ từ họ sẽ chuyển qua hết tất cả những tiểu bang còn lại. Lý do tại sao Dũng nghe bản tin này hay? Vì hy vọng trong tương lai, thí dụ như Walmart cũng để được nè, rồi Target cũng để được nè, Wells Fargo để được, là nhiều cái công ty, nhiều cái cơ sở để thì người dân có thể đặt niềm tin vào xe điện nhiều hơn. Còn nếu thật sự ra mà nếu mà đi xe điện mà đến những chỗ nào mà không có sạc thì rất là khó chịu, đúng không? Chứ chúng ta chạy xe điện trên highway thấy vào cái thành phố này có nhà băng Chase tắp vô, hay là Wells Fargo hay là Bank America vô có thể sạc bình được. Tức là nó tạo cho người dân nào mà đi xe điện đó nó more convenient, tức là more tiện lợi thì người ta sẽ mua, đúng không? Còn nếu mà nó không tiện thì người ta mua người ta cũng ngại ngùng lắm. Thì Dũng cho rằng nếu mà đây là cái sự quyết định sáng suốt của nhà băng Chase, trong tương lai thì Dũng hy vọng rằng nhiều cái công ty hay là nhiều cái cơ sở thương mại như Chase họ mở ra nữa, họ giống như là những cái như Dũng nói cái Costco cũng được, đúng không? Họ đặt ra những cái station như vậy thì người dân sẽ rất là an tâm hơn và có một cái niềm tin nhiều hơn một xe điện. Vâng, đem tin cuối cùng xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, Mai Trâm cảm ơn những bản tin về kinh tế mới nhất của sáng nay của anh Tiến Dũng. Như bản tin vừa rồi anh Tiến Dũng có đề cập đến về thịt gà. Mai Trâm nói thịt bò, thịt heo thì trong những thời gian vừa qua tăng giá rất nhiều và cũng là khá đắt cho những người đi lao động bình thường đi. Thì bây giờ thời gian sắp tới thịt gà lại tăng nữa. Và như anh Tiến Dũng nói thôi, thịt tăng nhiều quá thì mình ăn chay, ăn rau đi. Rau cũng không rẻ luôn anh Tiến Dũng. Những thời gian vừa qua đó, thí dụ như rau muống đi, 3 đồng, 3 đồng rưỡi một bao. Nhưng mà năm nay cứ lên 6, 7 đồng rồi cứ nằm đó hoài, không chịu xuống. Thì có nghĩa là ăn rau cũng tốn tiền nữa. Nhưng một điều Mai Trâm thắc mắc là trong thời gian vừa qua cũng như trong quá khứ khi mà xăng lên á, thì những cái vật dụng đồ ăn đua nhau tăng giá lên theo. Vậy thì thời gian sắp tới xăng sẽ giảm giá chút xíu thì không biết những cái đồ ăn đồ dùng của mình trong gia đình nó có xuống theo xăng không anh Tiến Dũng ha?
Wow, good question. Mà trong thật sự ra thì chúng ta biết rằng người ta sẽ adjustable, chẳng hạn như họ không có xuống liền. Thí dụ như xăng bây giờ 100 đồng một thùng thì một ký gạo là đồng đi, thí dụ ha, nhưng mà xăng ngày mai xuống 95 đồng, gạo vẫn còn 1 đồng một ký. Nhưng mà 4-5 tuần sau thì thay cái giá cả nó giữ như vậy đó thì bắt đầu gạo sẽ xuống. Còn nếu mà nói là hôm nay xăng xuống gạo xuống liền thì no, nó sẽ adjustable theo ít nhất là thời gian dài từ 1 tháng hay là 2-3 tuần gì đó, họ cũng quá trình cái market như thế nào. Còn nếu mà xuống liền thì Dũng nghĩ rằng no, it's not going down right away. Tại vì không phải riêng về yếu tố về xăng không, cái tôi bị nhưng có nhiều cái khác nữa, như supply bị shortage rồi, nhân viên shortage rồi, labor lên rồi tùm lum hết, nên nó cũng dựa trên nhiều cái yếu tố để mà giảm giá thành. Nhưng mà cái vấn đề thì cũng thấy ở đây là giá thành nó xuống bởi là cái bộ thương mại họ cũng control giá cả, mà giờ giá cả lên xuống nobody control. Chúng ta thấy là giá vé bay cũng lên, everybody can raise cái price lên, nó giống như chúng ta ở thời kỳ sau chủ nghĩa, ai muốn lên giá thì lên mà không có một cái chương trình nào để mà kìm hãm lại, hay là một cái bộ thương mại đi theo như coi giám sát giá cả. Tại lên như vậy thì thật sự nó không có đúng, sẽ làm cho cái thị trường nó càng thêm inflation, nó náo loạn nữa. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy, ai muốn lên nhiều lên, nơi nào muốn lên nhiều lên, không có sự control, không có sự quản lý của chính phủ. Điều đó, tôi thấy rằng rất là tội nghiệp người dân. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn vị. Không quên chúc Mai Trâm có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, Mai Trâm cảm ơn anh Tiến Dũng và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường buổi sáng thứ năm ngày hôm nay.